Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillahin amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wasallama tasliman katsira. Amma ba'd. Thì inshallah đêm nay chúng ta cùng nhau tiếp tục những chương trình của tháng Ramadan giống như năm ngoái chúng ta đã làm. Thì inshallah đêm nay Linh sẽ nói về hai chủ đề. Thứ nhất là nói về niyyah, tức là sự định tâm, hay tiếng Chăm ta gọi là niyyah. Và thứ hai nói về tawbah, tức nói về sự sám hối của mọi người Muslim. Thì trước tiên nói về niyyah là sự định tâm. Trong Islam, bất cứ bất việc làm gì mà liên quan đến sự hành đạo bắt buộc chúng ta phải định tâm. Định tâm để chúng ta làm gì Allah, hay là chúng ta làm gì một người nào đó. Nếu người nào làm gì Allah subhanahu wa ta'ala thì việc làm đó Allah ta'ala sẽ chấp nhận và sẽ ban phần thưởng một cách rất là trọng hậu cho việc làm đó. Và bằng ngược lại, người nào làm vì một người nào đó, vì cha, vì mẹ, vì người này, vì người kia, hay sợ hãi một cái thế lực nào đó mà chúng ta làm, thì cái việc làm đó cho dù có làm mãi như thế nào, hay làm ra công thế nào, hay tốn tiền bao nhiêu, hay như thế nào đó, thì đối với Allah ta'ala chẳng xem ra là gì cả. Tại vì Allah ta'ala phát trong Thiên Kinh Quran, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Và tất cả bọn họ, những con người đó, họ chỉ được lệnh là phải thuần phục tôn thờ Allah subhanahu wa ta'ala nhất, thật thành tâm tôn thờ vì Ngài, chỉ vì Ngài mà làm, ngoài ra không được phép làm gì ai hết. Còn Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói hadith إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ. Tất cả mọi việc làm của con người nó bắt nguồn bằng sự định tâm. Nếu như định tâm tốt thì alhamdulillah sẽ thấy được cái phần thưởng ở ngày sau. Nếu định tâm xấu thì hãy coi chừng và hãy tâu bạch sớm hơn thì chúng ta sẽ có lợi trước khi chết. Còn nếu không thì Allah ta'ala sẽ trừng trị một cái rất là thích đáng và đau đớn ở ngày sau. Thì định đó là gì? Định tâm. Và cái sự định tâm là một trong những rút nên để mà việc làm được chấp nhận. Tại vì surut, cái điều kiện mà để việc làm chúng ta được chấp nhận đó, thì phải gồm có 3 điều kiện. Như ulama đã kể, đã nói liệt kê 3 điều kiện. Thứ nhất, người đó phải là người Muslim, tức người kafir, cho dù họ có làm ibadat như thế nào, họ có ớt ra sao, họ có xi men bao nhiêu, và họ có làm bất cứ điều tốt gì, Allah SWT sẽ ban thưởng cho họ ở trần gian mà thôi, còn ở ngày sau họ chẳng thấy gì cả. Giống như trong Thiên Kinh Quran Allah có phát:
وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا.
Với nghĩa là gì? Và vào ngày sau ta lật lại những việc làm của những người kuffar, việc làm tốt của họ đó, và ta sẽ biến tất cả những việc làm tốt đó của họ trở thành cát bụi và gãy đi khắp nơi. Allah là không chấp nhận, thì bắt buộc người đó phải là người Muslim. Đó là điều kiện đầu tiên. Sau khi đã là Islam rồi thì bắt buộc cái điều kiện thứ hai chúng ta phải làm, đó là Ikhlas. Thì Ikhlas nó bắt nguồn từ cái sự định tâm, tức là niyyah. Thì nếu chúng ta làm vì Allah ta'ala thì chúng ta cố gắng chỉnh sửa cho nó vì Allah để mà làm, cũng giống như chúng ta ở hay là chúng ta siêng tarawih. Thì đừng bao giờ mà chúng ta siêng tarawih để được thì đông vui hơn, để góp phần cho đông vui mới sẽ thêm đông, hay là chúng ta siêng tarawih để được mọi người khen chúng ta một điều gì đó. Không, mà chúng ta siêng tarawih để được Allah subhanahu wa ta'ala ban thưởng. Như chúng ta đã nghe ngày hôm qua Tuấn Osman có nói, cái phần thưởng dành cho người siêng tarawih rất là trọng hậu, trong tháng, nhất là trong tháng Ramadan này. Thì Linh không nhắc lại cái hadith đó như chúng ta đã nghe. Đó là điều kiện gì? Thứ hai, phải là ikhlas, tức làm gì Allah thì Allah mới chấp nhận. Còn nếu không làm gì Allah thì cho dù có làm ra sao, làm như thế nào, số lượng đông bao nhiêu, đối với Allah chẳng màng là gì. Kế tiếp, điều kiện thứ ba để mà chuyện gì việc làm chúng ta được chấp nhận, đó là phải làm theo những gì Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam đã dạy. Thì chúng ta đã nói rằng về các câu tuyên thệ Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, thì chúng ta ngày ngày thuộc lòng nó, chúng ta thuộc ngay, chúng ta ngay còn nhỏ chúng ta thuộc cái câu này rồi. Nhưng mà ý nghĩa của nó như thế nào? Người nào đó nói Ashhadu anna Muhammad Rasulullah phải chấp nhận 4 điều. Nếu người nào không chấp nhận một trong 4 điều này, người đó chưa công nhận Nabi Muhammad sallam là Rasul của Allah. Điều kiện điều thứ nhất là người đó phải tin hết tất cả những gì Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam đã nói. Tức Nabi nói như thế nào, nói ra sao, chuyện tương lai, chuyện quá khứ và chuyện hiện tại đều phải tin, đó là sự thật. tại Nabi không nói dối. Điều thứ hai là chúng ta không làm bất cứ điều gì mà Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam đã cấm. Cho dù Nabi có cấm chúng ta có thích cũng phải bỏ. Cho dù chúng ta không muốn cũng phải bỏ. Tại vì những gì Nabi cấm đều tốt với bản thân chúng ta và cho xã hội và cho gì? Cho cộng đồng. Điều thứ ba, bắt buộc chúng ta phải làm theo những gì Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam răn dạy và ra lệnh. Cho dù có muốn hay là không muốn, có thích hay là không thích cũng phải làm. Và điều thứ tư là điều cuối cùng là không được phép tôn thờ Allah subhanahu wa ta'ala ngoại trừ được Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam chỉ dạy. Tức là Nabi dạy si mê như thế nào, chỉ si mê như thế nấy, không thêm và không bớt. Nabi kêu ớt ra sao, chỉ ớt như thế gì? Ớt thế nấy tức là nhìn chay thế này và làm như thế này, không thêm, không bớt, bất cứ điều gì, tại nó đã có sẵn một cái quy trình, đã có sẵn. Thì người nào nếu mà không làm đúng bốn điều này là người đó chưa chấp nhận Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam là Nabi của Allah subhanahu wa ta'ala. Thì chúng ta đã nói Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, mà chúng ta làm những gì Nabi không dạy, thì người đó đã không chấp nhận Nabi là Rasul của Allah. Thì hãy nhớ rằng đó là bốn điều để chấp nhận một gì là gì? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam là Rasul của Allah. Thì đó là về những gì mà liên quan đến gì vậy? Thì kế tiếp, như thế nào gọi là niyyah? Tại vì chúng ta biết đến đây là gì niyyah? Là cái định tâm nó rất quan trọng cho mỗi việc làm. Nếu trịch sẽ không được hưởng gì hết. Bây giờ cách định tâm như thế nào cho nó đúng? Định tâm, tức như bây giờ chúng ta muốn làm một việc làm gì đó, bất cứ người nào muốn làm thì chúng ta chỉ cần suy nghĩ và gì mới làm đến. Bất cứ việc làm gì đơn giản nhất là cái ngủ hay là cái ăn. Chúng ta trước khi muốn ăn hay là trước khi muốn ngủ là chúng ta chợt nghĩ trong đầu trước rồi chúng ta mới làm sao. Không một người nào mà có thể làm trước khi suy nghĩ. Có phải vậy? Thì ông về Muhammad bin Salih al-Uthaymin ông ta nói, nếu Allah subhanahu wa ta'ala bắt buộc con người phải làm một điều gì đó mà không cho họ suy nghĩ trước đó, họ không thể nào làm được, ngoại trừ người khùng. Thì chúng ta nghe lại câu nói của gì? Sheikh bin Uthaymin ta nói, Allah bắt buộc con người nào làm một việc làm nào đó mà không cho họ suy nghĩ trước khi họ làm, không bao giờ làm được, ngoại trừ người khùng mới làm được. Thì cái định tâm như thế nào? Định tâm là chỉ cần người đó suy nghĩ trong đầu của mình hoặc chỉ gì mình làm một điều gì đó thì đó được gọi là định tâm. Thì thí dụ, lên thí dụ, một người bước vào masjid để mà xi men sunnat hai ra'at. Khi mà đang xi men, khi người đó xi men vì Allah subhanahu wa ta'ala, không vì người nào hết, được một rách đầu tiên và đứng trở lại. Nhưng mà nhìn là phía bên tay, nhìn phía trước thì có một người Ả Rập hay là một người nào đó có địa vị và có tiếng tăm đó, liếc nhìn qua cái người bên kia, vô tình mà nhìn thôi, thì cái người này xây qua hành lễ một cách khiêm tốn hơn, cẩn trận hơn và gì chuyên tâm hơn. Thì chúng ta đã gì, đã thay đổi cái sự định tâm chúng ta đầu tiên vì Allah Ta'ala và cái thứ hai vì cái người đó. Thì nếu cái xi men, nếu gì cái soli hành lễ solat đó, nếu mà thay đổi trở lại vì Allah Ta'ala thì nó có giá trị đối với Allah Ta'ala. Còn nếu mà gì làm tiếp tục để cho người kia nhìn chúng ta như bằng cặp mắt nào đó thì cái hành lễ solat đó Allah không chấp nhận và nó trở thành vô nghĩa cho dù có xi men tới chiều. Thì bắt nguồn từ đâu? Từ định tâm. Thí dụ nếu như chúng ta nói định tâm phải nói bằng miệng, định tâm phải gì nói ra lời, thì đang trong lúc hành lễ solat làm sao mà chúng ta nói ra lời để mà chúng ta thay đổi định tâm được? Nếu như đang gì hành lễ solat mà chúng ta nói ra lời, tức là cái hành lễ solat đã hư. Thì nó bắt nguồn từ ở đây. Nếu ở đây thay đổi thì nguyên cái buổi lễ nó thì nó thay đổi. Còn nếu nó vì Allah Ta'ala thì nó vẫn còn vì Allah Ta'ala. Thì tất cả mọi việc hành đạo chỉ cần chúng ta suy nghĩ làm gì ai là cái gì, đó được gọi là định tâm hay được gọi là niyyah hay tiếng Trung gọi là niyyah. Ngoại trừ haji và umrah. Ngoại trừ haji và umrah bắt buộc người đó phải nói ra miệng thì cái đó mới được gọi là định tâm. Thí dụ như nói gì người nào đi làm đi lạc luôn đó thì bắt buộc phải nói lấp bày con lo hùng mà umrah, hoặc là gì lấp bày con lo hùng mà hajja, không nói ra lời lẽ đó đưa chưa được gọi là định tâm. Chỉ có bắt buộc trong haji duy nhất và umrah duy nhất mà thôi, còn ngoài tất cả những việc ibadat khác chỉ cần suy nghĩ trong đầu là đúng, đây vậy là được. Giống như tháng Ramadan, thì bây giờ này chúng ta đã vô tháng Ramadan này, bắt buộc chúng ta phải định tâm ở Ramadan. Thì bắt buộc như thế nào? Bắt buộc mỗi ngày hay là bắt buộc chỉ cần một lần gì là đủ? Thì chỉ cần gì để định tâm một lần đầu tiên vào gì Ramadan, chúng ta suy nghĩ rằng gì nay đã gì đã vô Ramadan, chúng ta phải là nhiệm vụ ớ và nhịn chay để gì thi hành nhiệm vụ của mỗi tín đồ Islam thì như thế là đủ. Trừ khi chúng ta đi Sa Viết, đi Sài Gòn hay đi đâu đó, chúng ta ngưng cái việc nhịn chay chúng ta một ngày hai ngày, khi quay trở lại xóm làng thì bắt buộc phải định tâm trở lại. Còn nếu không, chỉ cần định tâm một lần duy nhất ở đầu tháng thì chúng ta nhịn chay cho tới gì cuối tháng, không cần phải gì mỗi đêm phải gì định tâm. Thí dụ một người đang ngày nào cũng ăn cơm suốt hết để mà nhịn, nhưng một ngày một đêm nọ mệt quá, thức dậy là đáp hàng, hoặc là thức dậy đã a dàn gì phát chợp, nhưng mà chưa kịp ăn, chưa kịp uống dù là một giọt nước, vậy phải làm sao? Không ớ ngày hôm đó à? Không, bắt buộc người đó phải ớ ngày hôm đó cho dù vẫn chưa ăn. Rồi sự định tâm ở đâu? Sự định tâm chúng ta đã định tâm ở ngày đầu tháng rồi. Sự định tâm đã định tâm ngay đầu tháng, không cần phải định tâm mỗi ngày và mỗi ngày, trừ khi chúng ta cắt đứt một cái quản, sau đó chúng ta mới định tâm trở lại, thì đó được rồi, sự định tâm. Điều kế tiếp liên quan là một người, ví dụ như gì, đã có gia đình vợ chồng mà quan hệ với nhau, ân ái với nhau rồi đó, nhưng mà chưa kịp tắm rửa nhưng là đã đến giờ Azan, thì phải làm sao? Thì bắt buộc người đó cũng phải nhịn chay kể từ Azan, và sau đó tắm rửa sạch sẽ và đó đi đến Masjid. Và bằng chứng là bà Aisha, bà ta nói Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sau khi đã bị trù nụp và Nabi đã tiếp tục ở gì nhịn chay, và sau đó Nabi tắm và đi ra ngoài hành lễ salat. Thì đó là bằng chứng cho việc chúng ta cho dù có bị trù nụp hay là bị như thế nào đó mà đã đến giờ Azan thì vẫn nhịn chay, vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ và sau đó tắm rửa và đi gì hành lễ salat sau đó. Chứ không được phép cho rằng là gì diện lý do tôi gì bị trù nụp hay tôi chưa kịp ăn cơm hay tôi chưa gì đó, không được, không được phép. Đó là vấn đề vắn tắt về vấn đề niya. Kế tiếp nói về chủ đề thứ hai là nói về taubat. Thì một con người không thể nào sót và gì tránh được việc làm việc sai trái, là con người không bao giờ tránh được sai trái. Nabi Muhammad SAW khẳng định trong hadith rằng gì, với nghĩa tất cả con cháu Adam đều sai gì, đều là kỳ, đều có lỗi lầm. Tất cả con cháu của Adam đều làm lỗi lầm, và người tốt nhất trong số họ là người biết tâu bịch. Thì chúng ta là con người không bao giờ chúng ta tránh được gì lỗi lầm và sai trái đối với Allah Ta'ala và kể cả bản thân chúng ta hay là người nào đó. Nhưng người tốt nhất trong số người đó là người biết quay đầu sám hối, biết quay trở lại và nhận mình là người làm sai, thì đó là người tốt nhất trong số tất cả những người sai. Giống như Nabi Muhammad SAW chúng ta cũng từng sai, giống như trong trận Badr Nabi đã sai và Allah Ta'ala đã gì muốn trừng trị, và Nabi cũng đã từng nói nếu như Allah Subhanahu wa Ta'ala giáng cái hình phạt xuống tại trừng phạt gì vậy, trừng phạt ở đây thì không một người nào thoát được khỏi cái nạn kiếp đó ngoài chủ mật. Là Nabi SAW đã lựa chọn ý kiến của Abu Bakr là ý kiến sai, ý kiến của Umar mới đúng, thì Nabi cũng từng sai nhưng Nabi đã quay lại sửa lỗi và Allah Ta'ala đã chấp nhận lỗi lầm. Thì người nào làm lỗi cho dù như thế nào, yêu cầu họ biết quay đầu trở lại, Allah chấp nhận. Có một hadith Nabi Muhammad SAW nói với nghĩa thế này: Allah Subhanahu wa Ta'ala rất là vui, vui tột độ đối với một bề tôi quay lại sám hối với Ngài. Cái sự vui vẻ đó nó còn vui hơn cả một người đi ngoài sa mạc mà mất phải con lạc đà, và trên con lạc đà có người đó đó chở hết tất cả lương thực và thực phẩm của anh ta trên chuyến đi, và anh ta ở ngoài sa mạc và con lạc đà đã đi mất và anh ta tìm xung quanh không còn chỗ nào nữa hết, và anh ta đến khi là không còn một cái tia hy vọng nào cho cái gì tìm được lạc đà đó, anh ta rất là buồn và thiểu não là không còn cái cơ hội nào mà gặp con lạc đà, thì gì anh ta nghĩ cái tiếp đó là phải gì chắc chết dần chết mòn tại giữa sa mạc. Thì anh ta đến một gốc cây ngồi xuống đó mà nghỉ mệt với cái tâm trạng rất là buồn và ảm đạm, thì bỗng có một cái gì bỗng cái lạc đà của anh ta đó từ đâu lại đứng trước mặt anh ta, thì anh ta mừng đứng gì mà nhảy chụp lấy dây cương mà anh ta mừng quá, anh ta reo: ôi thượng đế của bề tôi, Ngài là bề tôi của tôi, còn tôi là thượng đế của Ngài. Subhanallah. Đó là gì, cái sự mừng của một con người là gì khi mà mất hết tia hy vọng sau đó mừng trở lại, và họ mừng đến họ nói sai lời. Nhưng mà cái sự sai lời đó Allah Ta'ala không chấp nhận, vì không bắt lỗi họ, tại họ vì nó sai. Allah Subhanahu wa Ta'ala vui mừng hơn cả cái người đó để gì tìm được cái gì, tìm được cái con lạc đà của mình đó. Allah rất là vui mừng đối với một bề tôi nào đó quay lại sám hối với Ngài. thì chúng ta hãy sám hối đi. Sám hối để được Allah SWT là tha thứ, sám hối để được Allah SWT là ban cho thiên đàng, và sám hối đi, đây là tháng Ramadan. Đây là tháng mà vì cái sự sám hối đó luôn luôn được mày chấp nhận. Cánh cửa sám hối vẫn còn đang rộng mở đối với chúng ta, và Allah Subhanahu wa ta'ala đấng rất mực độ lượng nhục khăn dung. Ngày ngày chúng ta nói Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, thì chúng ta ngày ngày nói nhân danh Allah đấng rất mực độ lượng, đấng rất mực khoan dung, thì thượng đế chúng ta là đấng vô cùng độ lượng và vô cùng khoan dung. Cái sự khoan dung và độ lượng của Ngài không bao giờ điểm hết, không bao giờ điểm hết và không bao giờ khái quát được, và nó bao la và bao trùm cả thế nghiệp, cả thế giới này. Và đây là tháng để chúng ta quay lại cầu xin Allah Ta'ala tha thứ. Tại vì ngoài cái tháng này ra, chúng ta đi khắp nơi và làm mọi điều và nói chuyện gì đủ thứ, và ngày ngày không biết bao nhiêu là tội lỗi, và ngày ngày malaikat bên tay trái chúng ta nó ghi tội lỗi chúng ta là không biết bao nhiêu. Và đây là cơ hội để chúng ta sám hối. Yêu cầu chúng ta sám hối, Allah sẵn sàng tha thứ cho dù nó có nhiều như thế nào, cho dù nó có lớn ra sao, cho dù nó như thế nào. Allah Ta'ala nói
Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha.
Allah không bao giờ tha thứ cho cái người nào phạm phải tội shirik nếu như nó chết trên tội đó. Nhưng người nào quay lại sám hối, Allah sẵn sàng tha thứ cho nó. Tội shirik là tội lớn nhất, Allah hứa là không bao giờ tha thứ cho nó nếu nó chết vì shirik. Nhưng nó quay lại sám hối thì Allah Ta'ala tha thứ. Chẳng phải chúng ta không thấy rằng là gì, kuffar, những người ngoại đạo, khi họ quay đầu vào Islam thì họ đã được Allah Ta'ala thứ hết sao? Có một sahaba, có một vị sahaba, ông ta đến gặp Nabi Muhammad SAW, ông ta nói: thưa Nabi, tôi đây đã vô Islam rồi nhưng mà tôi vẫn còn sợ. Tại vì trước khi tôi vô Islam, tôi làm rất là nhiều tội lỗi. Tội lỗi tôi làm đủ thứ, cho ngày nay tôi vô Islam mà tôi sợ là Allah bắt tội những tội kia chúng ta tôi đã làm. Thì chúng ta nghe Nabi Muhammad SAW nói: này, anh không biết rằng à, đối với một người mà vô Islam thì tất cả tội lỗi của họ trước kia Allah tha hết. Subhanallah. Chỉ cần người đó quay đầu lại với Islam, Allah tha hết tất cả tội lỗi của họ đã từng phạm, cho dù nó nhiều thế nào và nó lớn ra sao và nó có bao la gì như thế nào, thì Allah đã rất mực độ lượng nhiều khoan dung. Thì ngày ngày chúng ta không quên được cái câu Ar-Rahmanir-Rahim, thì thượng đế chúng ta là bao la gì vĩ đại. Kế tiếp, bây giờ đối với một người mà sám hối, như thế nào sám hối người thật sự? Ta'ala nói là gì? Ya ayyuhalladhina amanu tubu ilallahi tawbatan nasuha. Này hỡi gì những người có tin, các ngươi hãy quay lại sám hối với Allah Ta'ala bằng cách thật lòng. Vậy sám hối như thế nào mà gọi là sám hối thật lòng, và sám hối như thế nào chưa được là gì gọi là thật lòng? Thì ulama họ mới gom lại có ba điều kiện. Nếu người nào mà làm đúng ba điều kiện này thì cái sự sám hối của họ với Allah Ta'ala được chấp nhận. Còn nếu thiếu một trong ba thì sự sám hối đã vô nghĩa. Điều kiện thứ nhất, người đó phải bỏ ngay cái việc làm họ đang làm. Thí dụ đối với vị Islam cấm uống rượu, cấm zina, cấm lìa làm những điều bậy bạ mà vị Islam cấm, thì chúng ta khi mà đã quay lại sám hối thì bỏ liền rượu, không liên quan đến nó, cắt đứt mọi liên hệ về rượu, không tìm bạn bè, không gặp bất cứ người nào mà đại diện đã từng gì rượu hay là hút thuốc hay là cái gì đó. Đó là điều đầu tiên, bỏ ngay. Điều thứ hai, chúng ta phải hối hận về những gì chúng ta đã làm. Tại vì rượu là một điều haram. Nabi Muhammad SAW nói hadith: người nào chết mà nghiện rượu, Allah sẽ cho nó uống một cái loại nước guta. Thì sao bà mới hỏi chứ thưa Nabi, nước guta là nước gì? Thì Nabi nói đó là một con sông, nó được chảy ra từ âm hộ của gây điếm. Nó mang những cái chất hôi tanh nhất, làm cho những người trong hỏa ngục sợ hãi về cái mùi hôi đó. Thì đó là cái hành phạt mà Allah Ta'ala về trừng trị cho cái người chết mà do nghiện rượu. Thì chúng ta sám hối rồi thì phải hối hận về việc chúng ta đã làm, nếu không thì hình phạt rất là đau đớn đối với cái người đó. Và điều kiện cuối cùng là điều kiện thứ ba, người đó khẳng định một lòng rằng mình sẽ không bao giờ quay lại việc làm đó. Khi mình đã khẳng định rồi thì mình phải tìm cách, tìm cách là mình tránh xa nó. Thí dụ như cái đường này là đường gì đi đến nhiều quán rượu, thì mình đã sám hối thì phải tìm một con đường khác mà đi. Đừng nói chúng tôi đã sám hối cái việc đi, thì ngày hôm nay, ngày mai, ngày mốt, bạn bè chúng ta nó sẽ nói một lời, hai lời, ba lời, từ từ chúng ta sẽ mềm và quay trở lại. thì phải khẳng định và tìm mọi cách tránh xa lánh nó, càng gì càng nhiều càng tốt, kẻo không chúng ta sẽ quay trở lại. Và hãy biết rằng khi sám hối rồi, Allah xóa sạch tội đó, Allah ngày sau nó không trừng trị. Còn nếu chưa sám hối, Allah sẽ trừng trị một cách rất thích đáng ở ngày sau. Đó là cái gì về trao bạch giữa con gì giữa con người chúng ta với Allah Subhanahu wa ta'ala. Còn trao bạch giữa con người chúng ta với con người chúng ta, thí dụ chửi mắng một người nào đó, hay là đánh một người nào đó một cách bất công, hay là lấy đồ đạc của người nào đó, hay là móc túi giật tiền người nào đó, chúng ta nay đã biết hối hận nhờ gì sai. Thì ngoài ba điều kiện vừa nêu hồi nãy đó, chúng ta phải thêm một cái điều kiện thứ tư nữa, đó là phải đem đi cái vật chúng ta đã chiếm đoạt họ trả lại cho họ. Thí dụ chúng ta lấy tiền họ thì phải trả tiền lại cho họ. Nếu chúng ta đánh họ thì hãy đến xin lỗi, hay là năn nỉ, hay làm cái gì đó để cho họ gì bỏ cho chúng ta. Hoặc chúng ta nói xấu họ thì hãy tìm lời lẽ nào nói để cho họ bỏ chúng ta. Chứ rồi là mà họ mới nói thêm, nếu như cái gì, cái việc làm nào đó mà chúng ta đến nói thật với họ thì sẽ xảy ra một chuyện lớn hơn. Thí dụ như cái người đó là mà họ có chức có quyền gì đi chẳng hạn, mà chúng ta lỡ nói xấu họ hay lỡ làm cái gì họ rồi đó, nếu chúng ta đem cái chuyện sự thật này nói cho họ biết đó, thì họ sẽ giết chúng ta, hay là họ làm chúng ta một điều gì đó gì nguy hiểm hơn. Thì rồi là mà họ nói chỉ cần là gì, chúng ta hãy gì cầu xin tâu bạch với nó xong, rồi cầu xin Allah Ta'ala gì ban cho con người đó gì thật là nhiều điều tốt. Đây là trừ khi cái việc làm đó thì nó sẽ dẫn đến việc làm khác nguy hiểm hơn nha. Còn nếu như lấy tiền của họ thì phải đem trả cho họ, chứ đừng lấy tiền của họ xong để tôi cầu xin tha thứ cho họ là không được nha. Tại tiền bạc đó là gì, chúng ta phải trả. Còn những cái danh dự là lễ gì, chúng ta phải xin lỗi em. Rồi nếu không thì chúng ta sẽ gì, ngày sau lấy cái số tiền chúng ta lấy họ trả lại cho họ, nhưng không phải trả bằng tiền nữa. Ngày sau á không còn trả bằng tiền nữa. Giống như Nabi Muhammad Sallam nói hadith là gì, ngay bây giờ đây các người hãy đứng dậy mà đi xin lỗi và giải quyết những gì các người đã làm bất công với người khác đi, đừng để đến mai sau. Bởi ngày mai sau đây nó sao không còn trả nợ bằng tiền hay bằng bạc hay bằng vàng, mà nó sẽ trả lại bằng gì, việc làm đức thiện. Ngày sau đối với người làm phạm tội với người kia hay làm bất công với người kia, thì Allah Subhanahu wa ta'ala lấy cái việc bất công đó ra cân, rồi lấy cái việc làm ibadat chúng ta ngày ngày đó đem ra cân, khi bằng nhau đem cái này trả cho người kia, cho đến khi mà cái người làm phạm tội đó, tội lỗi đó, không còn bất cứ cái gì, cái ân phước nào nữa để trả cho người ta, thì Allah Subhanahu wa ta'ala mới lấy tội lỗi của cái người mà chúng ta làm bất công đó, tương đương với việc làm chúng ta là bất công, chúc lên người chúng ta, và chúng ta bị đẩy vào địa ngục. Thì Nabi nói ngày nay đây các ngươi hãy đứng dậy mà đi xin lỗi, đi giải quyết những gì các ngươi làm bất công đi, đừng để đến ngày mai sau. Thì cái người đầu tiên làm việc làm này là Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam chúng ta. Trước khi Nabi mất khoảng chừng vài ngày vậy đó, và Nabi đang trong cơn bệnh rất là đau, rất là nặng, và Nabi sallallahu alaihi wasallam đi ra ngoài minbar, và Nabi ra lệnh cho tất cả sahaba ở Madina tập trung cho lại. Họ tập trung lại hết trước mặt Nabi, và Nabi sallallahu alaihi wasallam nói: "Này hỏi mọi người, ngày hôm nay ta còn đang đứng đây đây, ta đã đối xử người nào bất công, ta mắng chửi người nào, ta lấy tiền của ai, thì ngay bây giờ đây đến đòi thì ta trả hết. Ngay bây giờ đây đến đòi thì ta trả hết, đừng để đến ngày mai." Thì Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam là người như thế nào mà Nabi đứng ra giữa soa bạch, Nabi kêu họ người nào, Nabi đã chửi người nào mắng người nào, hay là chia bất công với người nào, hãy đến đây đòi đi, Nabi trả liền ngay bây giờ. Nếu Nabi lấy tiền, Nabi sẽ trả tiền. Nếu Nabi đã làm sai, Nabi có thể xin lỗi. Nhưng không một người nào hết. Thì Nabi là người rất là công bằng, và Nabi là người đầu tiên làm việc làm, Nabi đã dạy chúng ta hãy đứng dậy trả về, xin lỗi cho họ đi, đừng để đến ngày mai. Tại ngày mai đây nó không còn trả bằng tiền nữa, mà nó trả bằng cái việc làm đức hạnh của chúng ta. Thì cầu xin Allah Ta'ala ban chúng ta làm theo những gì chúng ta đã nghe và đã biết, và hãy tâu bạch cho nhiều và nhiều hơn nữa đi. Thì Sheikh Jibril ông ta nói, con đường vắn tắt nhất để đi đến thiên đàng của Allah là con đường tâu bạch. Tức là gì? Sự sám hối là con đường ngắn nhất để chúng ta đến thiên đàng. Thì sám hối đi, bởi cái chết khi nó chụp đến sau khi chúng ta sám hối là chúng ta được vô thiên đàng. Đừng để ngày mai, đừng để ngày mốt, đừng để sang năm, hay đừng để tới Ramadan, hay đừng để tôi được gì đi làm trì xong, hay đừng để tới gì năm tới, hay làm xong việc này việc kia. Đừng bao giờ, mà hãy ngay bây giờ để chúng ta được gì cơ hội vô thiên đàng của Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thì Đến đây cầu xin Lord Tala chấp nhận những gì chúng ta đã làm và đã biết nghe, và cầu xin Ngài ban barakat cho gì cho tháng Ramadan, và chấp nhận hết tất cả những gì chúng ta đã ở Simen và những việc làm ibadat khác. Wallahu a'lam wa sallallahu alayhi wa sallam Muhammad.